Ngày 28 tháng 3, lễ Phục sinh. Trong thánh lễ Phục sinh, tôi được nhìn thấy Chúa trong vẻ xinh đẹp sáng ngời, và Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, chúc con bình an. Người chúc lành cho tôi rồi biến đi. Linh hồn tôi ngập tràn niềm hoan lạc vui sướng khôn tả. Tâm hồn tôi được củng cố để chiến đấu và chịu đau khổ. Hôm nay tôi có cuộc nói chuyện với Cha Andras, và Ngài đề nghị phải hết sức thận trọng trong vấn đề những cuộc hiện ra bất chợt của Chúa Giêsu. Khi Cha nói về lòng thương xót Chúa, một nguồn sức mạnh và thần lực tràn vào linh hồn tôi. Lạy Thiên Chúa của con rất muốn giải bày mọi sự, nhưng con không có khả năng làm được như thế. Cha bảo rằng Chúa Giêsu rất quảng đại trong việc thông mình với các linh hồn, nhưng đằng khác có thể nói Chúa lại rất yêu sách. Cha nói mặc dù lòng quảng đại của Thiên Chúa rất lớn lao, nhưng dù sao cũng phải thận trọng, bởi vì những lần hiện ra bất chợt gợi lên sự ngờ vực. Riêng với cá nhân tôi không thấy có gì sai lầm hoặc trái nghịch với đức tin cả. Nhưng hãy cẩn trọng hơn một chút, và khi mẹ bề trên tới, chỉ có thể nói với bà những điều này. Ngày 29 tháng 3 năm 1937, trong giờ nguyện gẫm hôm nay, tôi nhìn thấy Chúa trong vẻ đẹp tuyệt vời, và Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, chúc con bình an. Trót cả linh hồn tôi xao xuyến trong tình mến Chúa, và tôi thưa: Lạy Chúa, mặc dù con yêu mến Chúa trót cả tâm hồn, nhưng xin Chúa đừng hiện ra với con nữa, bởi vì Cha linh hướng đã bảo con những lần hiện ra bất chợt của Chúa gợi lên sự ngờ vực là Chúa có thể là một ảo ảnh. Và dù con yêu mến Chúa hơn mạng sống, và biết Chúa là Thiên Chúa của con, là Đấng đang thân thiết với con, nhưng trước nhất con phải vâng lời Cha linh hướng của con. Chúa Giêsu lắng nghe những lời của tôi một cách trầm tư và tự ái, rồi phán những lời này: Con hãy nói với Cha linh hướng của con rằng Cha kết thân với linh hồn con thấm thiết như thế, bởi vì con không lấy làm của riêng các ân huệ Cha ban, và do đó Cha trào đổ mọi ân sủng xuống cho linh hồn con, bởi Cha biết con sẽ không giữ lại cho riêng con. Nhưng để tỏ ra một dấu chứng rằng thái độ thận trọng của Ngài đẹp lòng Cha, con sẽ không được nhìn thấy Cha nữa, và Cha sẽ không hiện ra với con như thế này cho đến khi con trình bày với Ngài những điều Cha vừa nói với con đây. Ngày 2 tháng 4 năm 1937, sáng nay trong giờ thánh lễ, tôi được nghe những lời này: Con hãy trình với bề trên rằng Cha muốn có giờ chầu được tổ chức tại đây theo ý chỉ khẩn nài lòng thương xót cho thế giới. Lạy Chúa Giêsu của con, chỉ một mình Chúa biết những gì tâm hồn con sắp phải trải qua. Ôi sức mạnh của con, Chúa có thể làm mọi sự. Và mặc dù con đây với những đau khổ khủng khiếp, con sẽ vẫn trung thành với Chúa, bởi vì con được thánh ân Chúa đỡ nâng. Ngày 3 tây tháng 4 năm 1937, hôm nay Chúa phán bảo tôi: Con hãy nói với Cha giáo sư đáng kính rằng Cha muốn vào ngày lễ kính lòng thương xót Cha, Ngài hãy giảng một bài về lòng thương xót khôn dò của Cha. Tôi đã chu toàn ước muốn của Chúa, nhưng linh mục không muốn đón nhận lời nhắn nhủ của Chúa. Khi rời tòa giải tội, tôi được nghe những lời này: Con hãy làm như cha đã truyền cho con rồi hãy an lòng. Vấn đề này còn lại giữa ngài và cha. Con sẽ không chịu trách nhiệm về chuyện này nữa. Ngày 4 Tây tháng 4 năm 1937, Chúa Nhật sau lễ Phục sinh, tức là lễ kính lòng thương xót Chúa. Buổi sáng, sau khi hiệp lễ, linh hồn tôi được đắm chìm trong Thiên Chúa. Tôi được kết hợp với ba ngôi Thiên Chúa, giống như khi được kết hợp với Chúa Giêsu. Đồng thời tôi cũng được kết hợp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Linh hồn tôi cất ngất niềm vui vượt quá trí hiểu, và Chúa cho tôi cảm nghiệm cả đại dương và vực thẳm thương xót vô tận của Người. Ôi, chớ gì các linh hồn đều muốn hiểu biết Thiên Chúa yêu thương họ như thế nào. Tất cả mọi so sánh, dù có dịu dàng hay mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một bóng mờ khi đặt bên cạnh thực tại. Khi được hợp nhất với Chúa, tôi được biết nhiều linh hồn đang tung vinh lòng thương xót của Người. Khi đi chầu thánh thể, tôi được nghe những lời sau: Ái nữ của cha ơi, con hãy ghi chép những lời sau đây. Hôm nay trái tim cha đã được nghỉ ngơi trong tu viện này. Con hãy nói với thế giới về lòng thương xót và tình yêu của cha. Những ngọn lửa xót thương đang làm cha rạo rực. Cha muốn trào đổ trên các linh hồn. Ôi, người ta sẽ làm cha đau khổ biết bao nếu không sẵn lòng đón nhận những ngọn lửa xót thương ấy. Hỡi ái nữ của cha, con hãy làm hết khả năng của con để truyền bá việc tôn thờ lòng thương xót của cha. Cha sẽ bù đắp những gì con còn thiếu sót. Con hãy nói cho nhân loại đau thương, hãy sáng vào trái tim đầy lân ái của cha, và cha sẽ ban tràn đầy bình an cho họ. Hỡi ái nữ của cha, con hãy nói cho mọi người biết cha là toàn yêu, là toàn thương. Khi một linh hồn đến với cha trong niềm tín thác, cha sẽ ban tràn đầy ân sủng, đến nỗi họ không thể nén được trong mình, mà phải giải cứu những ân sủng ấy cho các linh hồn khác. Linh hồn nào truyền bá việc sùng kính lòng thương xót cha, cha sẽ bảo bọc họ suốt đời, như mẹ hiền đối với con thơ. Và đến giờ lâm tử của họ, cha không phải là thẩm phán, nhưng là đấng cứu chuộc đầy luôn tức với họ. Trong giờ sau hết, linh hồn không còn gì để tự vệ ngoài lòng thương xót của cha. Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết dìm mình trong suối mạch xót thương, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng đến họ. Con hãy viết rằng mọi vật hiện hữu đều được bảo bọc nơi lòng thương xót của cha, còn mật thiết hơn một thai nhi trong cung lòng mẹ. Nghi ngờ lòng nhân lành của cha là đã thương cha đau đớn biết bao. Những tội nghi ngờ ấy đã thương cha tê tái nhất. Trong giờ thánh lễ, mẹ giám tập tấu một bản thánh ca rất du dương về lòng thương xót Chúa. Khi ấy, tôi đã xin Chúa cho mẹ được hiểu biết hơn nữa về vực thẳm lòng thương xót khôn lường này. Khi chào tạm biệt Chúa trước khi về ngủ đêm, tôi được nghe những lời này: Bánh thánh quý yêu của trái tim cha ơi, vì con mà cha chúc lành cho thế giới. Ngày 7 tháng 4 năm 1937, hôm nay khi người kia bước vào nhà nguyện, tôi đã cảm nghiệm một cơn đau nhói ở hai bàn tay, bàn chân và cạnh sườn, như Chúa Giêsu đã chịu trong cuộc thương khó. Việc này kéo dài chỉ một lúc ngắn, nhưng bằng cách ấy tôi đã nhận ra một linh hồn không sống trong ơn nghĩa Chúa. Trong một dịp kia, tôi nhìn thấy Đức Thánh Cha đang suy tư về vấn đề này. ngày 10 tháng 4 năm 1937. Hôm nay, mẹ bề trên cho tôi đọc bài báo viết về lòng thương xót Chúa. Trên đó có in cả bức hình. Bài báo này xuất hiện trên tờ báo tuần báo Vinius và được cha Sofoco, vị tông đồ nhiệt thành của lòng thương xót Chúa, gửi đến Krakow cho chúng tôi. Trong bài báo cũng có những lời Chúa Giêsu đã phán với tôi. Một số đoạn được trích dẫn nguyên văn. Khi tôi cầm tuần báo có bài viết ấy trên tay, một mũi tên tình yêu cắm phập vào linh hồn tôi. Chúa Giêsu phán: vì những ước nguyện nồng nhiệt của con, cha đang xúc tiến việc thiết lập lễ kính lòng thương xót cha. Tâm trí tôi bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, dường như tôi được hoàn toàn tan hòa trong Thiên Chúa. Với lòng khiêm nhượng của mình, linh hồn xinh đẹp và rất đẹp lòng Chúa ấy đang truyền bá công cuộc lòng thương xót khắp thế giới. Trước mỗi ân sủng trọng đại, linh hồn tôi đều trải qua một cuộc thử thách nhẫn nại, bởi vì tôi cảm nghiệm nhưng không sở hữu được ân sủng ấy. Tâm trí tôi nồng nhiệt háo hức, nhưng thời giờ vẫn chưa đến. Những giây phút này thật rất phi thường, đến nỗi khó mà diễn tả được. Ngày 13 tháng 4 năm 1937, hôm nay tôi phải nằm trên giường suốt ngày. Tôi bị một cơn ho dữ dội làm tôi yếu nhược, không còn sức lết nổi. Tâm trí tôi nao nức muốn thực hiện công cuộc của Chúa, nhưng sức lực lại rã rời. Lạy Chúa, con không thể đi vào những hành động của Chúa lúc này được. Vì thế, con cứ lặp đi lặp lại tác động yêu mến của ý chí. Xin hãy sử dụng con theo ý Chúa. Mặc dù những cơn cám dỗ thật hung hăng, cả một đợt sóng những nghi nan ập xuống linh hồn tôi và nỗi chán chường cực sẵn, hồng nhảy vào cuộc. Tuy vậy, lạy Chúa, xin Chúa củng cố ý chí con để mọi mưu mô kẻ thù đều bị tan tành như xô vào đá tảng. Tôi thấy Thiên Chúa ban cho tôi nhiều hiện sủng. Những ơn này không ngừng nâng đỡ tôi. Tôi rất yếu đuối, vì thế tôi quy tất cả là hồng ân Thiên Chúa. Một ngày nọ, tôi quyết tâm thực hành một nhân đức, nhưng tôi lại nhiều lần sa vào nết xấu, đối nghịch với nhân đức ấy hơn các ngày khác, những 10 lần. Đến tối, tôi suy nghĩ vì sao hôm nay lại sa ngã quá nhiều như vậy. Và tôi được nghe những lời này: con đã cậy dựa quá nhiều vào bản thân và quá ít vào cha. Tôi đã hiểu được nguyên nhân những sa ngã của tôi. Sức khỏe bất ngờ hồi phục. Sau khi viết một lá thư cho cha Sopoko vào Chủ nhật ngày 11 tháng 4, tôi bỗng nhiên ngã bệnh và không gửi bức thư đi nữa, nhưng đợi một dấu hiệu rõ ràng hơn về thánh ý Chúa. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi quá suy sụp, tôi phải nằm giường. Cơn ho làm tổn hao tôi quá mức, dường như chỉ cần tái phát một lần nữa là kết thúc đời tôi. Ngày 14 tháng 4, tôi cảm thấy quá rã rời, đến nỗi không thể trỗi dậy đi tham dự thánh lễ. Tôi thấy còn liệt lào hơn cả khi được điều dưỡng. Trong hai lá phổi của tôi có những tiếng khò khè lộp độp và những đớn đau lạ kỳ. Khi rước mình thánh, tôi không biết tại sao, nhưng như thể có sức gì hối thúc, và tôi bắt đầu cầu nguyện như thế này: lạy Chúa Giêsu, ước gì máu thánh tinh tuyền và lành mạnh của Chúa luân chuyển trong cơ thể đớn đau của con. Ước gì mình thánh tinh tuyền và lành mạnh của Chúa biến đổi thân xác yếu nhược của con, và ước gì sức sống mạnh khỏe năng động của Chúa rạo rực trong con. Nếu quả thật thánh ý Chúa muốn con bắt tay vào công cuộc ấy, và đây sẽ là dấu hiệu rõ ràng thánh ý Chúa về con. Tôi đang cầu nguyện như thế, tôi đột nhiên cảm thấy một sức gì vực toàn thể con người tôi lên, và tức khắc tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Hô hấp của tôi thông thoáng, phổi của tôi như thể chưa gặp vấn đề gì cả. Tôi không cảm thấy một đau đớn nào, và đó là dấu cho tôi biết tôi nên bắt tay ngay vào công việc. Điều này đã xảy ra vào ngày cuối cùng trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Sau khi sức khỏe bình phục, tôi thấy mình được kết hợp với Chúa Giêsu một cách thuần túy, thiêng liêng. Chúa Giêsu ban cho tôi những lời bảo đảm mạnh mẽ, tức là Chúa khẳng định với tôi về những yêu sách của Người. Tôi sống mật thiết với Chúa Giêsu suốt ngày hôm ấy, và thưa với Người về những chi tiết liên quan đến hội dòng. Chúa Giêsu trào đổ vào linh hồn tôi năng lực và sự can đảm để hành động. Giờ đây, tôi hiểu rằng nếu Chúa truyền điều gì cho linh hồn, Người sẽ ban cho nó những phương tiện để thực hiện. Vì vậy, cho dù linh hồn thực sự khốn nạn, nhưng với mệnh lệnh của Thiên Chúa, nó có thể đảm đương những công việc quá sức trong đời, bởi vì đó là dấu chỉ để người ta nhận biết Thiên Chúa đang ở với linh hồn ấy. Nếu năng lực và sức mạnh của Thiên Chúa làm cho linh hồn nên can trường và dũng cảm được thể hiện lên linh hồn ấy. Riêng đối với tôi, lúc đầu bao giờ tôi cũng có phần lo sợ trước sự cao cả của Thiên Chúa. Nhưng về sau, linh hồn tôi được tràn đầy một niềm bình an không gì có thể làm xao động, và một sức mạnh bên trong để thực hiện điều Thiên Chúa truyền vào một thời điểm nào đó. Khi ấy, tôi nghe được những lời này: con hãy đi nói cho bề trên con biết là con đã khỏe mạnh. Tôi không biết mà cũng không hỏi xem tôi sẽ được khỏe mạnh bao lâu. Tôi chỉ biết lúc này tôi đang được khỏe mạnh. Tương lai không thuộc về tôi. Tôi đã xin sức khỏe như một bằng chứng về thánh ý Chúa, chứ không phải để đau khổ của tôi được nhẹ nhõm. Ngày 16 tháng 4 năm 1937, hôm nay vì uy linh Thiên Chúa bao chiếm tôi và linh hồn tôi hiểu rằng, mặc dù Thiên Chúa vô cùng cao cả, nhưng Người lại vui thích nơi những linh hồn khiêm cung. Một linh hồn càng hạ mình, Chúa càng đến với nó với lòng từ ái lớn lao. Người kết hợp mật thiết với linh hồn và nâng lên ngai tòa của chính Người. Phúc cái linh hồn nào được Chúa bảo vệ. Tôi biết chỉ có tình yêu mới có giá trị. Tình yêu là sự cao cả. Không vật gì, không công việc gì có thể sánh được với một tác động mến Chúa tin rằng. Lạy Chúa Giêsu, xin lấy lòng thương xót mà che chở con và phán xét con một cách nhân từ. Vì nếu không, phép công thẳng của Chúa có thể công xử con. Ngày 17 tháng 4, hôm nay, trong giờ học giáo lý, tôi nhận được một xác quyết về điều tôi đã hiểu trong lòng và đã sống một thời gian. Đó là, nếu linh hồn thành tâm yêu mến Thiên Chúa và được kết hợp mật thiết với Người, dù linh hồn sống giữa những cảnh vực khó khăn đi nữa, cũng không có gì có thể khuấy động cuộc sống nội tâm của linh hồn. Và giữa sự đồi trụy, linh hồn vẫn giữ được lòng trong sạch, không bị hoen ố, bởi vì tình yêu Thiên Chúa cao vời đem đến cái linh hồn thành tâm yêu mến Người một sức mạnh để chiến đấu, và Thiên Chúa bảo vệ linh hồn ấy một cách đặc biệt, thậm chí bằng phép lạ. Một ngày kia, khi Chúa cho tâm hồn tôi biết rằng tôi chưa đánh mất sự tinh trăng, và trong mọi hiểm nguy tôi đã trải qua, kính Chúa hằng bảo vệ tuyền vẹn đức trinh khiết của linh hồn và trái tim tôi, tôi đã sống suốt ngày hôm ấy trong tâm tình tạ ơn sốt sắng. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã khứng thương giữ gìn tôi qua khỏi sự dữ, và cũng nhờ đó tôi đã được ơn nghĩa trước mặt Người, và chính Người đã ban cho tôi sự bảo đảm này. Một vài năm sau đó, Chúa đã đối thương xác nhận cho tôi ơn này, và từ đó tôi không bao giờ cảm thấy tình trạng khởi loạn của các giác quan chống lại linh hồn. Tôi đã viết chi tiết hơn về điều này ở một chỗ khác trong nhật ký. Mỗi khi tôi nhớ lại hồng ân cao trọng này, một ngọn lửa yêu mến và tri ân Thiên Chúa lại bùng lên nơi tâm hồn tôi, và tình yêu ấy đưa tôi đến chỗ hoàn toàn quên mình.